Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 33 ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Quý Phong ở huyện Tây Sơn, bà Phạm Thị Thùy Trang ở huyện Phù Cát và ông Hà Văn Minh ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Quý Phong ở huyện Tây Sơn hỏi, pháp luật quy định như thế nào về cơ sở hộ gia đình sản xuất phải di dời ra khỏi làng nghề? Việc chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 35 Nghị định số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định di dời cơ sở hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng nghề và chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề cụ thể. Ngành nghề sản xuất không khuyến khích phát triển tại làng nghề bao gồm ngành nghề sản xuất không thuộc ngành nghề nông thôn theo quy định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, ngành nghề thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này, ngành nghề sử dụng nhiên liệu, nguyên liệu hoặc hóa chất dễ cháy, dễ nổ, hóa chất nguy hiểm, hóa chất hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật về hóa chất. Ngành nghề sử dụng dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị lạc hậu thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Cơ sở hộ gia đình sản xuất trong làng nghề thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề đó theo quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm thực hiện quy định tại điều 34 nghị định này và tuân thủ kế hoạch chuyển đổi ngành nghề sản xuất hoặc di dời trong phương án bảo vệ môi trường làng nghề quy định tại điểm C khoản 3 điều 33 nghị định này. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong làng nghề là cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong làng nghề có hành vi vi phạm quy định về xả nước thải, thải bụi, khí thải, gây ô nhiễm tiếng ồn, độ sung vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải hoặc chôn lấp đổ thải chất thải rắn, chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, đến mức bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cơ sở gây ô nhiễm môi trường kéo dài trong làng nghề là cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong làng nghề có hành vi vi phạm quy định về xả nước thải, thải bụi, khí thải, gây ô nhiễm tiếng ồn, độ sung vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải hoặc chôn lấp đổ thải chất thải rắn, chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tiếp tục tái phạm và hết thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm vẫn chưa khắc phục được. Việc lập phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở hộ gia đình sản xuất ra khỏi làng nghề được thực hiện như sau. Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách cơ sở hộ gia đình sản xuất thuộc ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, cơ sở hộ gia đình không thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành nghề và các trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở hộ gia đình ra khỏi làng nghề. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở hộ gia đình ra khỏi làng nghề, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bà Phạm Thị Thùy Trang ở huyện Phù Cát hỏi, trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cụ thể. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo, sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, đất ở cho người phải di dời khi nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số, sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập, đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không sân bay, đất xây dựng cơ sở công trình cung cấp dịch vụ hàng không, sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp, các trường hợp khác theo quy định của chính phủ. Như vậy, trường hợp được miễn tiền sử dụng đất được quy định theo pháp luật như trên. Ông Hà Văn Minh ở huyện Hoài Ân hỏi, hồ sơ hưởng chế độ hưu trí gồm những gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng lương hưu sau đây. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIVS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của luật này. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, bao gồm sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng lương hưu, giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 33 ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026. Quy định này quy định một số chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026, gồm các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Đối tượng áp dụng theo nghị quyết gồm hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Nguyên tắc hỗ trợ: việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng. Trong cùng một thời điểm, một nội dung có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác nhau, đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách ưu đãi, hỗ trợ cao nhất. Trong cùng một nội dung hỗ trợ, nếu đã được hỗ trợ từ ngân sách trung ương thì không được hưởng hỗ trợ của ngân sách tỉnh và ngược lại. Tổ chức cá nhân được thanh toán tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ cung cấp. Nội dung hỗ trợ lĩnh vực chăn nuôi cụ thể: điều kiện hỗ trợ, có dự án phát triển chăn nuôi lợn ứng dụng công nghệ cao được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, chăn nuôi lợn trang trại quy mô vừa trở lên. Nội dung và mức hỗ trợ một lần kinh phí sau đầu tư cho các đối tượng thực hiện dự án chăn nuôi lợn ứng dụng công nghệ cao với những nội dung: lắp đặt hệ thống làm mát kiểm soát nhiệt độ tự động, bán tự động, lắp đặt hệ thống phân phối thức ăn, nước uống tự động, bán tự động. Mức hỗ trợ là 50% chi phí nhưng tối đa không quá 150 triệu đồng cho một dự án. Xây dựng và chứng nhận việc gáp, mức hỗ trợ là 100% chi phí nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng cho một dự án. Nội dung hỗ trợ lĩnh vực thủy sản: điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân hộ gia đình có tàu cá đăng ký tại Bình Định, có chiều dài lớn nhất của tàu từ 15 mét trở lên, hoạt động đánh bắt nghề câu cá ngừ đại dương, thực hiện quy trình công nghệ ứng dụng khí nitơ nano trong bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu theo quy định. Thiết bị hỗ trợ để thực hiện quy trình công nghệ ứng dụng khí nitơ nano trong bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu lắp đặt trên tàu cá cho ngư dân và là thiết bị mới 100%. Chủ tàu cá bán tàu cho tổ chức cá nhân có hộ khẩu trong tỉnh, yêu cầu chủ tàu cá mới phải có cam kết tiếp tục sử dụng quy trình công nghệ ứng dụng khí nitơ nano trong bảo quản cá ngừ đại dương trên tàu câu. Trường hợp bán tàu ra ngoài phạm vi tỉnh Bình Định, chủ tàu cá phải hoàn trả 100% kinh phí được tỉnh hỗ trợ. Quản lý việc hỗ trợ đối với thiết bị shocker được chế tạo theo công nghệ Nhật Bản và hệ thống thiết bị tạo bọt khí nitơ nano trên mỗi thiết bị lắp đặt trên tàu theo số series. Nội dung và mức hỗ trợ một lần kinh phí sau đầu tư cho chủ tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương thực hiện quy trình công nghệ ứng dụng khí nitơ nano trong bảo quản sản phẩm cá ngừ đại dương trên tàu câu theo quy định, cụ thể như sau: hỗ trợ 50% kinh phí mua mới Shocker được chế tạo theo công nghệ Nhật Bản, mức hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng một tàu. Hỗ trợ 50% kinh phí cải tạo làm mới hầm bảo quản cá ngừ đại dương theo công nghệ tạo bọt khí nitơ nano, mức hỗ trợ tối đa 75 triệu đồng một tàu. Hỗ trợ 50% kinh phí mua mới hệ thống thiết bị tạo bọt khí nitơ nano, bao gồm bình chứa khí nitơ có sẵn, máy tạo bọt khí nitơ nano, hệ thống bơm tuần hoàn nước biển, mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng một tàu. Ngoài ra, nghị định còn quy định nội dung hỗ trợ lĩnh vực trồng trọt, nguồn kinh phí hỗ trợ và quy định phân cấp phê duyệt. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.